Vô thượng chính nhân nó không gì khác hơn là phát tâm, phát Bồ Đề tâm, thì mới đạt được vô thượng Phật quả. Thì như vậy thì Phật tử đó, phải vận dụng ba nghiệp như vậy, tức là làm mọi hành động ủng hộ, đồng sự, giúp người khác, lợi hành, đó là dùng tới thân này của mình, ái ngữ là dùng tới miệng của mình, nhưng mà dĩ nhiên là nó phải do cái ý của mình nó tư duy, cho nên mới làm những cái việc lợi lạc của chúng sinh. Đó cũng chỉ để rằng là huân tập tịnh nghiệp, tức là làm sao cho ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên tu mật, tu gì đi chăng nữa, tu thiền thì cũng đều phải làm sao cho mình thanh tịnh, làm sao cho tâm ý của mình thanh tịnh, mà không có một cách thức gì khác hơn được ngoài cách vận dụng cho tâm mình thanh tịnh. Bây giờ mình tham thiền để làm cho tâm mình cái gì đây? Để làm cho mình tâm tịnh. Cho nên các pháp mà biến kế sở chấp kia đó, biến kế sở kia đó, nó không thể nào mê hoặc được mình. Thì như vậy cái tâm này của mình nó mới không động. Và tâm này của mình nó không động rồi á, thì ba nghiệp này của mình nó ứng hóa, tức là nó động đó, tức là từ một cái tịch tĩnh của cái tâm đó mà ứng hóa ra ba nghiệp đó, thì ba nghiệp đó đều là ba nghiệp mà ứng hóa ra thành tất cả những cái mà ba nghiệp nó ứng hóa thì đều gọi là những cái nhân duyên thanh tịnh từ một cái tâm thanh tịnh. Còn nếu thì như vậy thì mới là chuyện độ sinh, giống như là kỳ trước tôi có giải thích ấy. Nếu bây giờ mình nghĩ tu thiền lấy ngồi không nhúc nhích làm công phu thì thực là một cái ý tưởng cũng phải sử dụng ngược lại. Người ta hay chê bai tịnh độ là pháp môn của ngu phu ngu phụ. Thì nếu mà tôi nói là nếu mà phu nào phụ nào mà nghĩ rằng tu thiền là cứ ngồi không nhúc nhích đó là công phu thì đó là ngu phu và ngu phụ đấy. Tại vì nếu mà ngồi hoài không nhúc nhích thì làm sao độ chúng sinh, mà nhúc nhích á, thì hết tu rồi. Thành ra khi mà đứng dậy hết tu rồi thì là phàm phu, mà phàm phu thì lại nói năng đau khổ chúng sinh, suy nghĩ đau khổ cho mình và cho người, hành động đau khổ cho mình cho người. Và khi nào mà muốn cứu độ chúng sinh thì phải ngồi không nhúc nhích, tại vì nhờ ngồi không nhúc nhích cho nên chúng sinh đỡ phiền. Chỉ độ được cách đó thôi. Tại vì mình ngồi không nhúc nhích tức là mình không nói nữa, mình không nói nữa thiên hạ nó đỡ điếc tai. Mình không có đi đứng nằm ngồi thiên hạ nó đỡ gai mắt. Nè. Rồi mình độ sinh thế nào? Cho nên phải biết rằng là tham thiền để độ sinh, nó là tham thiền làm sao để cho tâm này đừng động, chứ không phải thân này không động. Thân không động không độ sinh được, tâm không động mới độ sinh được. Tâm bất động, thân này động, thì thân này chỉ, cái động của thân này chỉ là phương tiện thiện xảo để độ sinh. Còn nếu mà tâm thường động thì thân ngồi không nhúc nhích kia cũng chỉ là một cái tác nghiệp hại mình hại người. Tại vì nhiều khi ngồi không nhúc nhích đó để tập trung tư tưởng, nghĩ nhiều cái chuyện mà ngày mai sẽ tạo tác. Nghĩ kỹ rồi mình ngồi mình bảo trời ơi, nhờ tôi ngồi thiền không nhúc nhích tôi phát trí tuệ, tôi mới biết là mình mới biết cách là làm sao để tố cái bà đó mới được, hay là tố cái ông đó mới được. Cho nên nhiều khi cái ngồi không động đậy của mình vẫn là một tác nghiệp như thường. Tác nghiệp nó có nhiều cách, động hay bất động, chứ không phải rằng là tác nghiệp chỉ có nghĩa là động thôi mà không phải là tĩnh. Như vậy thì mình biết rằng là ba nghiệp của mình đều gọi là tác nghiệp, với khi nào mà nó ứng hóa từ nơi những cái tư tưởng, hành động, nói năng không có thanh tịnh, tức là nhiễm ô. Như vậy thì mình tu thiền cũng làm thế nào cho thanh tịnh tâm trí của mình. Mình có tu mật đi chăng nữa là mình cũng nương nơi oai lực của Đức Phật để làm cho tâm mình với tâm Phật tương ưng. Tâm mình chính là tâm Phật, mà tâm Phật là tượng trưng cho sự thanh tịnh đó. Mà Phật tính thì ở ngay nơi mình, cho nên mình cũng chỉ thế mà hiển hiện cái tâm thanh tịnh đó, đó thì tâm này của mình với tâm Phật mới tương ưng. Cho nên khi tâm này của mình không hiển được cái thanh tịnh đó thì Phật có cũng tương ưng với mình. Tức là khi mà tâm này, nói ví dụ chẳng hạn, bây giờ tâm này của mình nghĩ tới chuyện tham của, tham dục, tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi, thì cái tâm nó không nghĩ tới Phật nữa. Nhưng mà tâm này chỉ nghĩ tới Phật khi nào tâm này thanh tịnh. Cho nên mượn cái lực của Phật ở ngoài để làm tâm mình thanh tịnh, và cũng đồng thời là tâm này của mình nó phải phát một cái tâm thanh tịnh, thì tâm này nó mới mượn được cái lực của chư Phật ở bên ngoài để mà nó thanh tịnh như hồi nãy tôi nói. Tức là mình mới có thể rằng là từ trong lẫn ngoài, đâu đâu cũng là nhân duyên của sự thanh tịnh tịnh hóa. Nghĩa là mình quy y Phật của tự tính và vô lượng Phật ở nơi đời, thì cái sự lý đó nó mới là viên dung, thì cái đó nó mới là thành Phật một cách viên mãn. Nghĩa là mình và chư Phật nó không lìa nhau, không khác nhau, bất nhất mà bất nhị, bất dị mà bất nhất, như trong kinh hay nói. Vì cái lý lẽ nói trên nó mà mình mới thấy cái giá trị của cái sự mà huân tu như vậy ở nơi ba nghiệp. Tức là mình biết rằng là cái căn bản của cái sự tu á, sự huân tu á, là mình biết ngay rằng là tu có nghĩa rằng là làm thế nào cho ba nghiệp đó của mình nó được tịnh. Mà hễ ba nghiệp nó tịnh thì các nhân duyên đến với mình nó thanh tịnh. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh mà tất cả các nhân duyên đến với mình nó đều được tịnh hóa hết. Sở dĩ các nhân duyên đến với mình có nhiễm có tịnh là bởi vì cái tư tưởng của mình có nhiễm có tịnh. Cho nên với cái chuyện nhiễm đến thì cái tư tưởng nhiễm của mình nó bắt. Với cái chuyện tịnh đến, tư tưởng tịnh nó bắt. Bằng chứng, khi mình nghe thuyết pháp thì cái tư tưởng tịnh của mình nó khởi. Tại vì nhân duyên tịnh, cho nên tư tưởng tịnh của mình nó khởi. Nhưng mà lát nữa rời cái chỗ này, đến một cái chốn thị phi, thì cái nhân duyên nhiễm của mình nó đạt đến, thì tự nhiên tư tưởng nhiễm của mình nó khởi. À, thì cái nhân duyên đó nó sẽ giúp cho ba nghiệp của mình nó tạo tác. Cho nên nếu nhân duyên tịnh thì ba nghiệp của mình tạo tác tịnh, mà nhân duyên nhiễm thì ba nghiệp của mình nó sẽ tạo tác nhiễm. À, vì như vậy đó mà khi mình huân tu này, đó là mình vừa tu ba nghiệp mà vừa tu các duyên, tức là tu tập các nhân duyên thanh tịnh. À, tu tập tăng trưởng những các nhân duyên thanh tịnh đến với mình càng lúc càng nhiều hơn những cái nhân duyên, tức là nhờ những nhân duyên thiện nghiệp nó tăng trưởng mà mình được hai điều. Thứ nhất là cái ác nó được chỉ, nó được dừng. À, cái hai là cái thiện nó được thành. Tức là một cái thì mình chặn được cái ác, một cái thì mình tăng trưởng đến cái thiện. Cho nên như vậy, nếu mà mình cứ tu huân tu, tức là mình cứ tăng trưởng từ từ những cái nhân duyên thiện lên như vậy đó, thì cái nhân duyên ác nó cứ bị chỉ từ từ, tức là nó bị ngừng, bị dừng, bị chặn. Mà những cái nhân duyên thiện nó cứ tăng lên. À, thì như vậy mình huân tu đó là mình trở hướng ba nghiệp về cái thanh tịnh và đồng thời làm cho các nhân duyên nó thanh tịnh. Cho nên không phải chỉ nhắm đến tịnh hóa ba nghiệp mà còn tu tịnh duyên nữa, tức là tịnh hóa các nhân duyên nữa. À, và rồi đó là mình bảo là mình tu những cái nhân duyên ở nơi nhờ ba nghiệp thanh tịnh của mình mà các nhân duyên nó thanh tịnh. À, nhưng mà không phải chỉ có như vậy thôi, nhưng mà một khi ba nghiệp của mình nó thanh tịnh hết á, thì ba nghiệp của mình nó sẽ tạo tác vô số các thiện duyên. Và khi mà gọi là những cái thiện duyên đó là những cái nhân duyên cứu hộ chúng sinh, là những cái nhân duyên lợi lạc cho hết thảy chúng sinh từ ba nghiệp thanh tịnh. Thì như thế đó, để cho mà mình nắm vững được cái vấn đề là khi mình huân tu như thế đó, là chuyện mình tự độ và độ sinh nó nằm ngay ở cái chỗ huân tu đó. Tại ba nghiệp thanh tịnh rồi, khi mà ba nghiệp của mình thuần thanh tịnh rồi đó, thì bất cứ một cái nhiễm duyên nào đến nó cũng bị ba nghiệp đó. Tại vì ba nghiệp nó không còn có chủng tử của nhiễm nữa, cho nên bất cứ nhân duyên nào đến nó cũng tịnh hóa hết. Nó sẽ có một cái năng lực như vậy. Mà khi nó tịnh hóa được tất cả các nhân duyên đó, tức là nó thành tựu cái nhất thiết thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, thì bây giờ đó nó mới có cái năng lực của độ sinh. Đó. Thì chính cái như thế đó, thì khi mình tu như thế đó, thì là mình tự độ mình và mình độ chúng sinh. Đó. Nên mới đầu mình huân tu ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh để cho mình không có nhiễm. Mình không có nhiễm tức là mình không có nhiễm pháp, không có phiền não. Vì khi ba nghiệp thanh tịnh rồi, thì với ba nghiệp thanh tịnh đó, thì ba nghiệp đó tạo tác ra hết thảy những nhân duyên thanh tịnh, tức là độ sinh. Cho nên nhờ thành Phật mà độ được chúng sinh. Cho nên chính vì như thế đó mà mình phải tu tất cả những cái phương tiện, tức là những cái nhân duyên thanh tịnh đến với mình, và mình phải tu tập, phải chuyển hóa ba nghiệp đó của mình, làm sao cho nó thanh tịnh. Tức là mình thường quan sát như vậy, thì mình thường cứu sát tâm tính mà quan sát thì mình sẽ thấy rõ, để mình biết như vậy. Cho nên một niệm niệm Phật, cho nên cái người mà tu tập đó, mà coi thường cái sự phát tâm vô thượng đó, phát vô thượng tâm đó, là cái người đó không có cái hạt nhân căn bản để tu. Tức là người đó chỉ có nghĩ rằng là không phát tâm đó mà tìm đến chỗ đó, tức là với một cái tà ý, tức là một cái sự sai lạc, thì nó không thành tựu. Cho nên tỷ dụ nói như vậy cho mình hiểu. Nó chẳng hạn bây giờ mình nói là cuối tháng 7 này tôi phát tâm sẽ đi Hoàn Lan để học Phật Pháp. Không có phát tâm học Phật Pháp mà cuối tháng 7 tôi sẽ đến Hoàn Lan để tôi ăn trộm, thì mình cũng sẽ có mặt tại Hoàn Lan, nhưng mà chắc chắn không phải học Phật. Mà không học Phật thì đến đó với một cái ý nào đi chăng nữa cũng không có lợi lạc, và mình cũng không có lợi lạc gì hết. Thành ra đến mà như là không đến vậy. Tại sao mình bảo là đến mà như không đến? Tại đến không có học Phật Pháp, không có được lợi lạc gì. Thành ra mình có mặt ở đó cũng giống như mình có mặt ở đây, cũng giống như mình có mặt ở nơi nào vậy đó. Nó không có một cái lợi lạc gì cho mình hết. Nhưng mà những cái người mà quyết ý đến học Phật Pháp thì mới có lợi lạc. Cho nên không phải 100 người đặt chân tới chùa là 100 người đó được như nhau, khác rõ ràng. Mà cái khác đó nó nằm ở điểm nào? Nằm ở điểm phát tâm mạnh hay yếu, hay phát hay không. Thấy rõ ràng. Chứ không phải là cứ đến đó là nó giống hệt nhau đâu. Không giống tí nào hết. Nó có người đến mà không phát tâm thì đến 30 năm nó cũng đứa. Những người không phát tâm thì nó sẽ do không phát cho nên nó chứng được pháp không. Nghĩa là không có hết. Chung cục là không có hết. Đúng y chang này. Tức là không có. Mà không này là thực không của thế gian. Thì mình sẽ thấy như vậy. Cho nên cái người mà đến chùa nó ăn thua cái sự phát tâm mạnh yếu, cái tự nhiên nó chuyển biến cái nhân duyên của mình. Rồi chẳng hạn như bây giờ, rồi mình cũng thấy, thí dụ bây giờ 100 người xuất gia, không phải là đồng một lúc cạo đầu giống hệt với nhau là trong tương lai có 100 vị Phật. Đâu có. Nó cũng khác do sự phát tâm. Do sự phát tâm, do sự lập nguyện mà 100 cái người cạo đầu đó nó có khác nhau về sau này. Cho nên trong 100 người xuất gia, nó rơi 100 chú tiểu, thì còn được cỡ chừng 60 sa di. 60 sa di đó còn lại cỡ chừng 10 tỳ kheo. 10 đại đức. 10 đại đức đó thì còn lại cỡ chừng 2 thượng tọa. Thượng tọa rồi thì ít chết lắm. Nhưng mà dưới đó thì nó rộng. Tại vì phần nhiều mà được đôn lên tới hàng thượng tọa hay là hòa thượng thì là nó bắt đầu già rồi, cho nên vững rồi. Thì mình mới thấy là như vậy là do mấy cái sự phát tâm rồi còn cái lập nguyện nữa. Cho nên nếu phát tâm rồi mà nguyện không lập thì cái phát tâm kia nó không có cái chốn để tăng trưởng thì nó sẽ chết. Nhưng mà đằng nào nói cho chính xác thì hễ một kẻ có phát tâm rồi á thì nó có cái nhân duyên phát tâm đó. Cho nên bây giờ nó phát tâm đó mà nó còn yếu cho nên nó sẽ quỷ, nhưng cái nhân duyên nó không có mất. Thì trong đời sau lại có cái nhân duyên để phát tâm. Và cái phát tâm về sau nó luôn mạnh hơn cái trước. Tại nó nhờ được bồi dưỡng bởi những cái trước rồi. Thì từ từ đó nó mới mạnh. Và rồi thì mình hiểu rằng là khi mình phát tâm rồi mình